Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Mời quý vị và các bạn đến với chương trình podcast của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, thứ hai ngày 22 tháng 5 năm 2023. Nguyên nhân dẫn đến số lượng tử vong do chất gây nghiện tăng đột biến tại Mỹ là do các loại opioid tổng hợp, chủ yếu là fentanyl, có thể mạnh hơn đến 50 lần so với heroin. Một người mẹ đã mất một đứa con trai vị thành niên vì fentanyl phi pháp được cho là bị tuồn lậu vào Mỹ.
Everyone needs to be aware that, well, there is things that is sold.
Một loại gây nghiện khác là rượu. Trong khi phần lớn người Mỹ vẫn uống rượu, có nhiều người đang chọn bỏ rượu. Những người không uống rượu ở thủ đô Washington có thể đến mua tại một quán bar lý tưởng được gọi là Binge Bar, quán bar không rượu đầu tiên ở đây.
I was on my way to Dominican Republic and I grabbed one of those airline magazines by Southwest and read about an article about a non-alcoholic bar in Austin, Texas.
Còn ở Nam Phi, người dân tại đây đang đón nhận dịch vụ âu yếm chuyên nghiệp đầu tiên của lục địa đen, nơi khách hàng trả tiền cho sự thân mật trong sáng. Tình trạng sống tách biệt trong đại dịch COVID và căng thẳng từ nền kinh tế đang gặp khó khăn được xem là những lý do khiến ngành kinh doanh ôm ấp bùng nổ ở đây.
It's a very personalized experience and there's a reason why people book for cutting.
Trong khi đó, nghiên cứu mới của các nhà khoa học tại Đại học New York đã làm sáng tỏ điều mà họ tin là bí ẩn đằng sau quá trình bạc tóc. Phát hiện này mang lại hy vọng cho những người dành nhiều thời gian và tiền bạc tại các tiệm làm tóc để tránh dấu hiệu lão hóa này.
We found that some of the stem cells are stuck in a part of the environment where they're not supposed to be and in that place.
Đó là những nội dung mà chúng tôi sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chờ nghe.
Lucas Barrow từng hoạt động tích cực trong nhóm thanh niên nhà thờ của mình. Anh làm việc bán thời gian với tư cách là một huấn luyện viên bơi lội và chơi bóng bổ dục ở trường trung học trong cộng đồng yên tĩnh này. Nhưng khi cậu thiếu niên 16 tuổi bị chấn thương lưng, Olga Davidov Barrow, mẹ cậu, cho biết cậu bắt đầu dùng thuốc giảm đau. Lúc đầu bà không mấy lo lắng, nhưng cũng đã cố trao đổi với Lucas về những tác hại của ma túy sau khi một người bạn cùng lớp của cậu chết vì sốc thuốc.
I talked to Lucas after funeral.
Ngay sau đám tang, tôi có nói chuyện với Lucas, dù tôi lúc đó còn không biết Lucas đang sử dụng loại thuốc này. Nhưng tôi nói với nó rằng, Lucas, mẹ không biết đó là thứ gì, bởi không ai nói nó là fentanyl. Nó không rõ ràng, nhưng tôi đã nói với nó, mẹ muốn đảm bảo rằng mẹ không mất con.
Một tháng sau, các điều tra viên cho biết Lucas đã dùng một loại thuốc mà cậu tưởng là Percocet, một loại thuốc giảm đau liều cao. Đây là thuốc giả được tẩm fentanyl. Trong sáng đầu tiên của năm học mới, mẹ Lucas tìm thấy cậu đang bất tỉnh.
Tôi nghe được từ đám bạn của nó rằng đó chắc chắn là fentanyl, chắc chắn là fentanyl. Và rồi tôi tự hỏi, fentanyl là gì?
Fentanyl dạng thuốc được cấp phép để cắt những cơn đau dữ dội. Fentanyl lậu thường được trộn với heroin, cocaine hoặc được sử dụng để chế những loại thuốc giả, thứ đã tước đi mạng sống của Lucas. Đặc vụ Jacob Galvan của cơ quan phòng ma túy Mỹ cho biết các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy cứ 10 viên thuốc giả thì 6 viên có chứa lượng fentanyl có thể gây chết người.
Chúng tôi đưa những loại thuốc này cho các đặc vụ, họ không thể phân biệt được. Chúng tôi đưa chúng cho nhân viên phòng thí nghiệm, họ cũng bó tay. Điều đó cho thấy mức độ tinh vi mà những viên thuốc này đạt tới.
Thực tình tôi nghĩ rằng điều này có thể xảy đến với bất cứ ai, bởi lợi nhuận từ fentanyl là cực lớn. Và fentanyl có thể được bỏ vào bất cứ thứ gì. Tất cả mọi người chỉ cần biết rằng những thứ như thế này được mua bán, phân phối trên đường phố.
Kể từ những ca tử vong trong vùng, các trường học triển khai một chương trình giáo dục về sự nguy hiểm của fentanyl, đồng thời bổ sung thêm các gói cấp cứu có chứa naloxone nhằm giúp nhân viên trong trường xử lý tình huống sốc thuốc.
Chúng tôi cho rằng những chương trình này được triển khai càng sớm càng tốt. Chúng tôi sẽ tham gia vào tất cả các cấp học, từ mầm non cho tới tận đại học nếu họ muốn. Bởi vì điều quan trọng ở đây là phải tuyên truyền thông tin về những viên thuốc chết người này.
Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ cho biết hơn 90% người từ 12 tuổi trở lên mắc chứng rối loạn lạm dụng chất kích thích không được điều trị. Gia đình của Lucas đã thành lập một nhóm tình nguyện để truyền bá nhận thức về rủi ro của fentanyl, giúp các gia đình nhận ra các dấu hiệu cảnh báo và biết nơi để tìm sự giúp đỡ.
Gigi Arandit đã không uống một ngụm rượu nào trong khoảng 6 năm. Vào tháng 2, cô đã mở Binge Bar, một quán bar không có rượu ở Washington, quán bar đầu tiên thuộc loại này ở thủ đô Hoa Kỳ. Cô nói rằng lúc bỏ rượu, cô muốn tìm một không gian như Binge Bar, nhưng không có.
Right around the time I got sober, actually, that was back in 2018, I was on my way to Dominican Republic.
Ngay trong khoảng thời gian tôi bỏ rượu, đó là vào năm 2018, tôi đang trên đường đến Cộng hòa Dominica với đại một tạp chí hàng không và đọc một bài báo về một quán bar không rượu ở Austin, Texas. Vào năm 2020, chỗ này có mặt bằng và người ta hỏi liệu tôi có biết ai đó muốn thuê nó không. Rồi ý tưởng lóe lên và tôi nhớ lại bài viết đó. Phần còn lại chỉ là dĩ vãng.
Binge Bar ngay lập tức trở nên nổi tiếng với người dân địa phương. Nhiều người nói rằng thật nhẹ nhõm, được ngồi ở quán bar và không thấy hổ thẹn vì đã chọn đồ uống không cồn.
Tôi đến đây 3 hoặc 4 lần một tuần. Những người này giống như gia đình của tôi vậy. Giờ bạn không cần phải sợ nếu bạn không uống rượu.
Nghiên cứu mới bắt đầu cho thấy rằng ngay cả việc uống rượu vừa phải cũng mang lại một số rủi ro cho sức khỏe. Nhưng đối với Arandit, uống rượu là triệu chứng của một vấn đề lớn hơn.
Rượu là lối thoát của tôi. Tôi biết đến nó khi còn rất trẻ, bởi vì ở Philippines, bạn có thể uống rượu khi 16 tuổi, và tôi đã được làm quen với nó. Ký ức đầu tiên của tôi về một thứ gì đó gần giống với rượu là khi tôi 4 tuổi. Tôi được cho nếm thử.
Đối với những người nghiện rượu hoặc những người không thích uống rượu, giao tiếp xã hội có thể khó khăn. Quán bar không rượu có thể trở thành một bổ sung hữu ích trong liệu pháp chữa bệnh.
Nhiều người cho rằng uống quá nhiều là người xấu hoặc ích kỷ hoặc cố ý làm tổn thương người khác. Nhưng nếu xem kỹ rượu, nó không phải là tội lỗi hay vấn đề về ý chí, mà là một căn bệnh, một chứng rối loạn mà đôi khi người ta không thể kiềm chế.
Các chuyên gia cho biết, việc tìm kiếm một sở thích mới để thay thế những suy nghĩ về rượu có thể giúp ích cho những người đang cố gắng sống không cần rượu hoặc nghĩ rằng họ có mối quan hệ không tốt với rượu. Với suy nghĩ đó, Arandit tổ chức các sự kiện như yoga và Pilates, các buổi khiêu vũ và biểu diễn âm nhạc tại quán bar. Đối với một số người, thật khó để chấp nhận ý tưởng về một dịch vụ âu yếm chuyên nghiệp. Nhưng công việc kinh doanh này đang trở nên phổ biến ở Nam Phi. Một công ty có tên Pro Cuddling đang dẫn đầu xu hướng. Công ty này do Florence Leswalo thành lập.
Bạn biết là có thành ngữ, phải cần đến cả làng để nuôi dạy một đứa trẻ. Nó phản ánh truyền thống văn hóa châu Phi. Vì vậy, điều gì xảy ra cho những người khác? Tôi rất quan tâm. Vì vậy, vâng, đó là một công việc kinh doanh theo nghĩa là bạn đang thuê người làm việc và bạn phải trả tiền cho họ. Nhưng các giá trị cốt lõi đến từ văn hóa của châu Phi, đó là Ubuntu.
Ubuntu là một triết lý của châu Phi về tình bằng hữu. Liệu pháp âu yếm chuyên nghiệp cũng được cung cấp ở các quốc gia khác như Hoa Kỳ và nó bao gồm một hợp đồng, giống như hợp đồng do Leswalo cung cấp. Chị cho biết hợp đồng quy định rằng cả khách hàng và người âu yếm có thể chấm dứt ngay buổi trị liệu nếu một trong hai bên nói rằng họ cảm thấy không thoải mái. Leswalo cho biết cho đến nay vẫn chưa có vấn đề gì xảy ra.
It's more than just cuddling, yes. It's a very personalized experience and there's a reason why people book for cuddling.
Đây là một trải nghiệm được cá nhân hóa mức độ cao và đó là một trong những lý do người ta tìm đến dịch vụ này. Và lý do chính, theo tôi, là vì cô đơn. Chúng ta sống trong một xã hội mà sự cô đơn rất phổ biến. Mọi người ai ai cũng vô cùng bận rộn và họ cũng không thực sự có ai để cùng trò chuyện.
Theo Leswalo, công việc kinh doanh đã phát triển nhanh chóng trong năm qua. Từ việc có một vài yêu cầu một tuần, đến bây giờ có 2-3 cuộc hẹn âu yếm mỗi ngày. Chị nói rằng nhân viên của chị cũng đã tăng lên khoảng 50 người. Nhà tâm lý học Anilo Siswana nói rằng ông hoan nghênh hình thức trị liệu này và nói rằng nó cũng góp phần truyền bá Ubuntu.
The ethos of Ubuntu have to do with taking care of the other.
Tính chất của Ubuntu liên quan đến việc chăm sóc người khác, liên quan đến tình huynh đệ tỉ muội. Và đối với tôi, đó là cách chuẩn mực để đảm bảo rằng ngay cả loại hình dịch vụ này cũng là một biến thể của Ubuntu. Điều khác biệt duy nhất là đó là một không gian đáng tin cậy, bạn phải trả tiền cho nó.
Space that you have to pay for it.
Nhìn vào hoạt động kinh doanh của Les Wallow, chúng ta có thể thấy dịch vụ ôm ấp vốn không đơn thuần chỉ là những đụng chạm thể xác đang ngày càng trở nên phổ biến với người dân Nam Phi như một cách tìm kiếm người bầu bạn và kết nối giữa người với người.
Đó là một phép màu về tóc. Các nhà khoa học tại Đại học New York tin rằng họ đã xác định được cơ chế gây ra bạc tóc, mang lại hy vọng cho những người ghét thứ bằng chứng của sự lão hóa này nhưng ngại sử dụng thuốc nhuộm tóc, hóa học để che đậy việc đó.
Tôi nhuộm tóc khoảng 4 đến 6 tuần một lần và trong thời kỳ COVID, tóc bạc nhiều hơn và tôi gần như cứ để tóc bạc đi. Tôi cảm thấy như nó trở nên tốn quá nhiều công sức và thời gian, không chỉ là tiền bạc mà là ở trong một thẩm mỹ viện khá thường xuyên.
Quá trình nhuộm tóc tốn thời gian và tiền bạc này có thể sớm trở thành dị vãng. Nghiên cứu mới được thực hiện bởi các nhà khoa học tại Đại học New York đã khám phá ra bí ẩn đằng sau quá trình bạc tóc. Các nhà nghiên cứu này cho biết sắc tố tóc là một quá trình hoạt động liên quan đến các tế bào gốc di chuyển lên xuống nang tóc để tạo ra sắc tố. Khi người ta già đi, một số tế bào gốc ngừng thực hiện hành trình này và bị mắc kẹt trong một khu vực giống như túi nhỏ gần đầu nang lông.
Chúng tôi phát hiện ra rằng một số tế bào gốc bị mắc kẹt trong khu vực mà lẽ ra chúng không được ở đó. Và tại nơi đó, chúng không tiếp cận được với các tín hiệu tái tạo nữa, nên không tham gia vào quá trình tạo sắc tố tóc.
Những tế bào gốc bị mắc kẹt này được cho là nguyên nhân gây ra tình trạng mất sắc tố, dẫn đến sự xuất hiện của tóc bạc hoặc trắng. Các nhà khoa học cho biết nghiên cứu này có khả năng dẫn đến các phương pháp điều trị mới cho tóc bạc.
Một ứng dụng khả thi của nghiên cứu có thể là cố gắng huy động những tế bào gốc bị mắc kẹt đó quay trở lại khu vực mà chúng tiếp cận được với các tín hiệu để tạo ra màu tóc.
Những người có mái tóc hoa râm cởi mở ra sao với giải pháp y tế cho vấn đề của họ?
Tôi không biết có muốn điều trị ngay không. Tôi muốn xem nó diễn ra như thế nào trong một thời gian và xem những gì các nghiên cứu cho thấy. Và nếu nó an toàn, có lẽ tôi sẽ thử.
Kelly Ferrara là một nhà tạo mẫu hàng đầu ở thành phố New York. Cô cảm thấy rằng ngay cả với khám phá mới này, phụ nữ sẽ tiếp tục muốn nhuộm tóc.
Phụ nữ vẫn muốn làm mọi thứ với mái tóc của họ, cho dù đó là cắt, nhuộm màu khác với tóc tự nhiên, hay chỉ đơn thuần là tôn vinh vẻ ngoài của họ theo cách này hay cách khác.
Fedora cảm thấy khám phá này sẽ không có tác động lớn đến ngành công nghiệp làm đẹp.
Tôi không nghĩ rằng ngành công nghiệp làm đẹp sẽ chết đi chỉ vì có thứ gì đó có thể giúp tóc không bị bạc.
Ngay cả với tin tức đầy hy vọng này, cần lưu ý rằng nghiên cứu này được thực hiện trên chuột và sẽ cần nghiên cứu thêm để xác định xem liệu những phát hiện này có thể áp dụng cho con người hay không.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.